This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tuyền cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do chị Đài Thi, cựu thanh tra sở thuế phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30 và từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi. Chị Đài Thi ơi, khỏe không? Ăn Tết vui không? Ăn Noel vui không chứ?
Cảm ơn như Tuyền. Noel rất là vui, một ngày lễ cũng may quá, không có lạnh quá cho nên cũng đi ra ngoài đường tung tăng vui vẻ được.
Dạ.
Nói chuyện sao, Noel như thế nào?
Dạ, em cũng có một mùa lễ Noel rất là vui vì các cháu về nhà, em từ Houston về mang theo mấy đứa cháu nhỏ, thế là cả gia đình gặp nhau thì phải nói là khi mà mình không có được gặp nhau vào những ngày thường trong năm đó chị, mà dịp mà cuối năm mà cả gia đình được đoàn tụ, cái thời gian đó nó quý vô cùng luôn, nó hơn cả những món quà nhà Noel đem đến đúng không?
Rồi. Dạ. Đúng rồi. Nhất là sau này mình xem lại những cái hình ảnh video mà mình chụp, mình quay những cái ngày mà tụ họp như vậy đó.
Dạ.
Nó quý lắm.
Đúng rồi, cùng nhau chia sẻ những buổi ăn chung, không khí chung của gia đình, rồi được gặp lại những người mình thương. Ôi thì từ nãy đó là những giây phút không có tiền, tiền không có mua được đúng không chị?
Đúng rồi.
Cảm ơn chị Thi.
Hôm nay
là
27 tay.
Màu quá.
Hôm nay 27 tay rồi đó như Tuyền. Trời ơi, còn có 4 ngày nữa là cuối năm rồi, phải không?
Dạ.
28, 29, 30, 31.
Đúng rồi, trời nắng ráo chị ha, mặc dù nhiệt độ có hạ xuống thấp nhưng mà được cái là nắng, nó ráo, nó ấm. Chứ còn nếu mà mưa thì mình thấy nó hơi buồn. Mà công nhận cái đêm Noel đó, đang cái tuần trước cái trời nó mưa gió như thế, bắt đầu cái nó tạnh được chút xíu. Hôm đó cái đêm bắt đầu nó trở gió quá trời. Thì thật ra đêm đông lạnh lẽo như thế mới có cảm giác Chúa sinh ra đời, như là trong bài thánh mọi người hay hát đúng không?
Đúng rồi, trời như tiền nhớ hay thiệt.
Rồi, gần cuối năm thì mọi người bắt đầu ăn Tết xong là lo toan về vấn đề thuế đó. Vui xong là cục
nhưng
nợ
mà thật
đến.
Sự ra, thật sự ra mình đừng có đợi để ăn Tết xong mình mới lo toan, thì nó không kịp đó. Thành sự ra còn một vài ngày nữa là hết năm. Nếu mà mình có xoay sở được cái gì, hay mình biết được cái gì, mình cần làm cái gì được, thì mình còn được vài ngày để mình xoay sở.
Dạ, đúng rồi.
Thì hôm nay như Tuyền có những câu hỏi tốt gì mà có liên quan tới cuối năm không?
Dạ, hôm nay thì có rất là nhiều câu hỏi nè. Bây giờ thì Thi đã sẵn sàng chưa nè? Tuyền sẽ gửi đến nha.
Rồi.
Tôi muốn mua xe điện cũ cho con tôi. Tôi nghe nói sẽ nhận được tiền thuế, tức là tiền credit đó, của chính phủ cho. Có đúng như vậy hay không? Mời chị trả lời dùm câu hỏi này à?
Đúng. Thì đúng là khi mà mình mua xe điện cũ, mua xe mới thì được, là đương nhiên xe cũ cũng được, nhưng mà được ít hơn. Thì với điều kiện, có nhiều điều kiện lắm. Cái tiền thứ nhất á, là mình phải thiếu thuế. Tức là mình mua, mình cứ nghĩ rằng là ví dụ mình mua trong năm nay, từ đây tới ngày 31 tháng 12 là mua chiếc xe đấy đi. Rồi mình cứ nghĩ là năm tới tháng 4 hay tháng 2, tháng 3 gì đó mình đi khai thuế, thì mình được lấy cái tiền đó lại. Thì đây là một sự hiểu lầm rất là lớn. Mình phải thiếu thuế thì chính phủ mới trừ cái thuế đó cho mình. Tức là ví dụ bây giờ thì nói là xe cũ mình mua đó, thì là cái tiền mà mình được lấy về đó 4.000 đô hoặc là 30% của cái giá xe, ví dụ giá xe là 20.000 thì 30% là 6.000. Nhưng mà chính phủ cho mình một trong hai cái mà cái nào thấp hơn mới được. Tức là cái 6.000 là không được rồi, tại vì chỉ được cái thấp hơn thôi là 4.000. Ví dụ mình mua xe đó có 10.000 thôi, thì 30% là có 3.000 mấy chục thôi, thì là chính phủ bắt mình chọn cái 3.000 mấy chục, tức là phải chọn cái thấp hơn. Thì bây giờ cho là mình được 4.000 đi, khi mà mình năm tới mình xách giấy tờ đi khai thuế thì họ, người khai thuế họ nói là không được, không có lấy về số tiền này được, là bởi vì mình không có thiếu thuế. Thì đó là đúng là sự thật, mình phải thiếu thuế 4.000 thì sở thuế mới cấu trừ vô, tức là bù vô cái tiền mà mình mua xe mình được cái credit đó, thì là mình khỏi thiếu, khỏi đóng thuế đồng nào hết. Chứ còn mà mình không thiếu gì hết thì cái 4.000 nó coi như mất, không có, chính phủ không có cho.
Dạ, vậy làm sao để thiếu thuế đây chị?
Làm sao thiếu thuế? Ví dụ như mình đi làm, bây giờ thì trễ quá rồi, mình đi làm mà lãnh W-2, tức là làm nhân viên á, thì mỗi cái paycheck của mình, cái tờ lương của mình nó đều được có trừ thuế sẵn, thì cái đó mình không làm gì được. Nếu mình biết sớm á thì mình nói với chủ á là đừng có trừ thuế ra nha, trừ ít đi, hoặc đừng trừ, đặng cho cuối năm tôi thiếu thuế, đặng tôi được lấy cái tiền xe này về. Nhưng bây giờ trễ rồi, mình không có xoay sở kịp. Nhưng nếu mà những người mà làm 1099, làm nail, làm thầu, làm nghề tự do đó, thì là nếu mà trong nguyên một năm chưa có đóng thuế, cái nghề tự do đó là sở thuế họ bắt mình là phải tự nạp vô nha, mỗi một quý là mình phải tự đóng vào, mình ước lượng mình đóng vào bao nhiêu đó. Tại vì mình đi làm thì chủ còn trừ thuế cho mình sẵn từ cái check của mình, còn mình làm nghề tự do chẳng ai trừ giùm cho mình hết trơn đó, thì chính phủ bắt mình phải tự đóng vào mỗi một quý, là đóng vào một số nào đó tùy theo cái mức thu nhập của mình mà mình ước lượng. Nhưng mà thí dụ như, nhưng mà đa số thì biết là người ta nguyên năm người ta không đóng đồng nào hết trơn á, chờ tới cái ngày đi khai thuế cái là tính ra thiếu bao nhiêu thì lúc đó họ mới trả bấy nhiêu thôi, đương nhiên là phải trả tiền phạt rồi. Nhưng mà lúc đó họ mới biết là họ thiếu bao nhiêu. Thì như vậy, những người như vậy thì chắc chắn là họ thiếu thuế, bởi vì nguyên một năm họ không đóng đồng nào hết. Thì cái đó là cái thứ nhất, là mất, là chắc chắn mình phải thiếu thuế thì mình hy vọng mình mới lấy lại được cái số tiền đó. Cái thứ nhì đó, khi mà mua xe cũ thì phải mua từ dealer, không được mua từ cá nhân. Ai mà quảng cáo bán xe hay là gia đình bà con thì nhường lại cho mình là không được. Cái thứ ba đó là nếu mà cha mẹ mua cho con thì cha mẹ đứng tên nha, đừng cho con đứng tên. Con đứng tên con không được, tại vì cha mẹ mới là người lấy cái, người thiếu thuế mới lấy cái tiền đó được. Đó là cái đó, cái câu hỏi này đó là cái người hỏi là họ nghe nói là lấy tiền được, cái đó là đúng đó, nhưng mà tại vì nó có quá nhiều rắc rối cho nên là còn có 2-3 ngày nữa thì hay là cuối năm rồi. Thì không biết là có kịp hay không. Nếu không kịp đó, thì chờ năm 2024 mình mua đó. Thì cái dealer bán xe đó, họ sẽ lấy cái credit, họ tự họ apply, họ lấy cái credit đó cho mình. Có nghĩa là họ sẽ giảm giá tiền xe xuống để cho mình được cái tiền đó. Coi như mình được trước đó, mình mượn trước đó. Rồi nhỏ như là cuối năm, dealer nó nghĩ, tại nó tin theo cái lời khai của mình là mình sẽ thiếu thuế chừng đó thì mình sẽ được như đó. Nhưng mà cuối năm hóa ra nó không phải như vậy thì sở thuế sẽ đòi lại đó nha. Chứ không phải là mình gạt dealer xong rồi mình khỏe đâu. Cái này là có liên quan tới sở thuế hết á, thì sở thuế sẽ đòi lại.
Như vậy là mình phải mua qua dealer thì mình mới được cái tiền credit đó. Còn mình phải thiếu thuế nữa. Rồi thí dụ như mà ai mà định mua xe vào năm này thì trễ quá rồi, mà năm tới đi thì mình nói, ví dụ mình làm W2 thì mình có thể nói họ là trừ thuế ít thôi để mình có cơ hội được thiếu thuế, đúng không chị? Bị thiếu thuế. Bởi vì sau đó mình sẽ đóng bù trở lại cái phần thuế đó thì mình sẽ thiếu. Thì cái cơ hội mình được cái tiền đó mình mua xe mới được khấu trừ, còn không thiếu thuế là không được khấu trừ, đúng không?
Đúng rồi.
Ồ, vậy không fair hả chị ha?
Không phải chút nào ấy. Nhưng mà họ vẫn khuyến khích mình đi mua xe điện. Nhưng mà rắc rối vô cùng luôn.
Nhưng mà chị Thi có thấy là có nhiều người thích mua xe điện không?
Có nhiều người thích mua Tesla lắm đó nha.
Vậy hả?
Tesla hồi đó mình có nói cái chương trình này đó như thì chỉ có vài chục cái loại xe đó được được tiền, là chứ không phải là xe điện nào cũng được nữa. Nhưng mà đa số Tesla là được hết. Thì Thi không biết nha, không biết cái này là chính phủ có ưu tiên cho Tesla hay không. Chứ mà chỉ có bốn mươi mấy loại xe được thôi. Mà như Tuyền biết là biết bao nhiêu kiểu xe, loại xe, mẫu kiểu trên đời này phải không? Dạ. Bao nhiêu hãng. Vậy mà Tesla kiếm hầu như là nhiều lắm đó.
Dạ. Thì cho em hỏi này, ví dụ như là chính phủ của Tổng thống Biden đi, thì ủng hộ chương trình năng lượng xanh đúng không? Thì họ... Nhưng mà nếu một ngày nào đó mà một tổng thống khác làm tổng thống thì cái họ nếu họ không ủng hộ chương trình năng lượng xanh thì chị nghĩ rằng là cái benefit này còn không?
Họ sẽ thay đổi. Hiện giờ đó là quốc hội đã thông qua một cái luật là từ đây tới năm 2023 tới 2033, 10 năm là mình có những cái chương trình được lấy thuế về, được năng lượng, không nghĩa là xe không nữa, mà là chẳng hạn như mình solar
của mấy nhà của mình đó,
của mấy nhà đó, những cái đó nó có rất là nhiều từ nay tới năm 2033. Nhưng mà đó là luật đã thông qua xong hết rồi, nhưng mà quốc hội họ có quyền sửa lại. Nhưng mà nếu mà họ sửa lại, họ đổi lại thì họ cũng làm từ từ chứ không dám làm cái luật đó.
Chẳng hạn như là mình nghe nói về cái đạo luật cái luật mà Affordable Care của Obama, nếu cựu tổng thống Trump nói rằng nếu mà ông đắc cử đó thì ông sẽ bỏ cái đó và ông sẽ create ra một cái chương trình mới của ông, đó là Trump Care chẳng hạn, vì cái kia cũng đã thành luật rồi nhưng ông cũng có thể bỏ được đúng không chị?
Đúng vậy, đúng vậy, miễn sao quốc hội thông qua.
Dạ. Rồi, cảm ơn chị Thi
nhiều
lắm.
Quốc hội quan trọng lắm, đúng rồi. Cảm ơn, không có gì như tiền.
Vâng vậy.
Thì từ đây nói mình nói quay trở về, mình còn có 2-3 ngày nữa để mà cái người này mà muốn mua xe cho con á, mà xe cũ á, thì là tính cho kỹ trước khi đi mua, không thôi là chờ năm tới.
Dạ. Rồi, cảm ơn Thi. Bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo đó là: năm nay tôi 73 tuổi, tôi có tiền trong hưu trí 401k. Tôi có phải rút bớt tiền ra không? Tôi nghe nói nếu không rút sẽ bị phạt. Điều này đúng sai như thế nào chị?
Câu hỏi này rất là đúng lúc nha. Đúng lúc là bởi vì sắp cuối năm rồi, những người mà phải rút tiền ra hàng năm đó là có tới ngày 31 tháng 12 phải rút ra chứ không phải bị phạt. Cái đó là rất đúng. Nhưng mà trong trường hợp của vị này đó, thì là khi mà cái luật mới bây giờ, luật mới nhất bây giờ nha, chứ còn năm ngoái là 72 tuổi phải rút tiền ra. Nhưng mà luật mới nhất bây giờ là 73 mới phải rút. Thì bây giờ năm 73 là cái năm mà đầu tiên mình, năm đầu tiên mình qua cái tuổi 73 đó, thì là chính phủ cho mình 4 tháng, gia hạn cho mình 4 tháng để mình, tại vì có nhiều người họ không biết luật, cho nên là họ không rút kịp, thì cho mình 4 tháng, tức là tới 1 tháng 4 năm tới, năm 2024 mình mới rút. Đó là ưu tiên cho những người mới bắt đầu vào tuổi 73 trong năm nay thôi nha. Chứ còn mà đã tuổi 73 của năm ngoái rồi đó, thì là vẫn phải 31 tháng 12 cuối năm là phải rút, không có được miễn. Chỉ có những người lần đầu tiên được qua sang tuổi 73 trong năm nay thì được gia hạn 4 tháng, là 1 tháng 4 mình phải rút ra. Thì đúng là như vậy, mình không rút ra thì mình sẽ bị phạt 50%. Ví dụ, như tôi nói là tùy theo trong cái số tiền mình có trong cái quỹ bao nhiêu, thì nói ví dụ 100.000 đô đi. Thì chính phủ họ tính là người ta chỉ sống được, chính phủ tính cho mình hay ghê, thì không biết ở đâu ra. Nhưng mà mình chỉ sống được 20 năm nữa thôi, là tối đa, hay là tới 85 hay 90 tuổi gì đó. Rồi họ chia ra cái số tiền đó, họ nghĩ là 100.000 đó mình đầu tư thì mỗi năm mình được tiền lãi suất khoảng chừng, thì nói đại nha, 10% đi. Thì họ tính ra là bao nhiêu năm đó số tiền sẽ lên bao nhiêu. Tính ra thì mỗi năm mình phải rút bao nhiêu. Thì tới lúc mà mình sắp lìa đất xa trời đó thì là mình rút hết ra rồi. Họ tính như vậy, tính sát nút luôn. Cho nên đương nhiên là có lúc họ sẽ sai, nhưng mà đại khái cái công thức của họ là như vậy. Thì ví dụ như cái vị này có 100.000 thì chính phủ họ muốn mình rút ra một năm khoảng 10.000, hay là 5.000, thì 10.000 nhiều quá, 5.000. Mà mình không rút á, đúng ngày đúng giờ mình sạc phân nửa, tức là sạc 2.500.
Ổn hả?
Ổn, ổn, rất ổn. Ừ, thành thử ra quý vị nhớ lưu ý điều này. À, nói đúng ra đó, phạt thì rất là nặng, là bởi vì chính phủ họ muốn mình bắt đầu mình đóng thuế là vừa rồi đó. Và dạ, bởi vì mình đầu tư bao nhiêu năm nay mình đâu có phải đóng thuế đồng nào đâu. Ngày xưa mình bỏ vô có 10.000 mà bây giờ mình 70 mấy tuổi, bây giờ nó lên tới 120-300.000 gì đó, 1 triệu gì đó. Dạ, hồi nào giờ mình đâu đóng thuế đồng nào đâu. Dạ, cái tiền nó tăng lên, nó cứ tăng, nó cứ nằm trong đó, cho nên chính phủ họ biết là tới lúc họ muốn lấy bắt mình phải đóng cái tiền thuế đó. Dạ, cho nên họ bắt mình rút ra là để đóng thuế chứ không gì hết trơn á.
Dạ. Và cái thuế này họ cũng tính như thế nào chị ha? Họ cũng tính theo nó có
là thu nhập của mình.
Ừ,
giống như thu nhập của mình đi làm có lương vậy đó.
Dạ. Dạ.
Thì ví dụ như bây giờ mình đang không có đi làm, mình đang được lãnh tiền welfare, food stamp, tiền trợ cấp này nọ. Khi không cái mình hay là cái gì đó thì không có rõ nha. Nhưng mà có những cái chương trình họ welfare, food stamp thì họ không cho mình có 401k nhiều như vậy đâu. Nhưng mà có những cái chương trình Medicare gì đó thì không rõ. Nhưng mà nếu mà mình rút tiền ra 10.000 đô một năm là tự nhiên cái mình bị loại ra khỏi cái chương trình đó, mình không hội đủ điều kiện nữa. Thì rất là khó khăn cho những người như vậy. Họ đang ở trong một cái tình trạng nghĩa là không có được có thu nhập. Mà có thu nhập thì rất là...
Đúng rồi, tại vì trên giấy tờ là cái số tiền này rút ra là có trên giấy tờ và phải đó là một cái income của mình nữa. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của những ai mà họ đang hưởng quyền lợi về trợ cấp xã hội chẳng hạn, đúng không chị? Là vì họ nói rằng là trong nhà băng là chỉ có bao nhiêu đó, như cô Angie Hồ Quang thường hay giải thích như thế đúng không? Thì sẽ mất quyền lợi.
Đúng rồi.
Còn nếu không rút thì cũng bị đóng tiền phạt.
Đúng rồi, nhưng mà chính phủ muốn mình rút.
Dạ.
cho nên cái tiền phạt nó nặng là như vậy để cho người ta sợ, người ta phải rút. Mà có điều như vậy là như tiền trong những cái hình phạt khác thì rất là khó xin, cũng xin được, xin giảm, xin xóa, xin này kia được, cũng hơi khó. Nhưng mà cái tiền này là dễ xin lắm nha, cái tiền phạt này dễ xin lắm, mình cứ nói là tại mình không biết. Mà đừng để lâu quá, 1-2 năm thôi, đừng có để 5-10 năm. Thì mình xin thì họ sẽ xóa cái tiền phạt đó hoặc họ giảm đi nhiều. Chẳng hạn như 50% họ giảm xuống còn có 10%. Nhưng mà làm sớm để mình chứng tỏ với họ là mình vô tình, mình không biết. Chứ còn để lâu quá thì họ biết là mình cố tình rồi.
Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng hôm nay đó là người khai thuế cho tôi nói rằng họ có học ở trường khai thuế 6 tháng và có bằng hẳn hòi. Người khai thuế cho bạn tôi thì nói có bằng đại học về thuế. Tại sao những người khai thuế có bằng khác nhau? Thưa chị Thi.
Câu hỏi này nếu mà giải thích rõ thì không biết có đụng chạm tới những cái văn phòng khai thuế, dịch vụ khai thuế hay không nha Như Tuyền. Nếu mà có thì Như Tuyền nhớ la lên giùm nha.
Em cũng không biết nha.
Thật sự đó, khai thuế không có cái bằng nào gọi là bằng khai thuế hết đó. Thật sự là không có.
Ồ vậy hả?
Ngay cả ông mình CBA đi học đại học cũng chứ vậy. Cái đó là khác nha. Cái này tôi nói đi học khai thuế đó. Học bằng, lấy cái bằng khai thuế đó. Thì là bằng khai thuế không có cái trường nào. Trường 1 tháng hay trường 6 tháng hay trường đại học 4 năm. Hay không có ai dạy mình lấy cái bằng khai thuế. Cho nên là tự xưng là có cái bằng khai thuế thì không có đúng. Mình cứ tự nói là mình có học khai thuế thì cũng được, nhưng mà không có ai cấp cái bằng nào mà nó được danh chính ngôn thuận, nhất là sở thuế gọi cái đó là cái bằng khai thuế được hết á. Ví dụ bây giờ thì nói là thi có học đại học nhưng mà thi cũng không có học khai thuế. Cái bằng đại học là học kế toán, học accounting. Thì trong accounting thì học kế toán đó, thì nó có những cái lớp về thuế thì mình biết như vậy, nhưng mà mình phải học nhiều thứ kế toán khác lắm chứ không phải là liên về thuế không, để mình có được cái bằng kế toán. Rồi từ đó, đó mình muốn khi mà ra đi làm rồi đó thì được như Tuyền hỏi đó là cái CPA là nó như vậy. CPA với lại EA tức là Enroll Agent đó là thi đó, với lại luật sư về thuế. Tất cả những cái đó không có gọi là cái bằng thuế, bằng khai thuế. Mình học là mình học lấy cái bằng thôi chứ không phải là bằng khai thuế. Nhưng mà sở dĩ mà sở thuế họ chỉ chấp nhận mình nói chấp nhận nha, họ cấp chấp nhận, họ nói chuyện, họ thương lượng, họ giao tiếp với lại ba cái những người mà có ba cái bằng đó đó. Là bởi vì khi mà thí dụ như Tuyền bị khó khăn với sở thuế, bị rắc rối, bị sở thuế audit hay bị gì collection, bị thiếu thuế, nó tịch thu nhà cửa xe cộ gì đó, thì chỉ có ba những người có một trong ba cái bằng này với sở thuế nó mới nói chuyện thôi, nó mới đại, nó cho mình đại diện cho thân chủ để mà nói chuyện với sở thuế thôi. Còn tất cả những người có bằng đại học gì không cần biết, bằng 6 tháng, bằng 3 tháng gì thì không biết đi học ở đâu. Nhưng mà sở thuế không có chấp nhận những cái người đó để mà nói chuyện, để mà thương lượng hoặc là xin giảm, xin thoá gì đó. Còn bây giờ nói lời khai thuế đi. Thật sự như Tuyền ra khai thuế cũng được, thì chỉ cho như Tuyền chút xíu là như Tuyền biết làm. Hoặc là ai trên 18 tuổi, sở thuế đều cho họ có quyền đăng ký, mình gọi là cái từ của bên cộng sản, nhưng
ghi
mà
danh,
mình
ghi danh,
danh mình ghi danh với sở thuế.
Cô Thu Nga nghe khỏi la hả?
cô Thu Nga là khó cái đó lắm đó nha. thì khi mình ghi danh với sở thuế, mình nói tôi sẽ mở dịch vụ khai thuế, thì sở thuế nói được rồi, khai tên, tuổi, ăn sinh xã hội, ngày sinh tháng đẻ, vậy như thế nào vậy đấy, thì sở thuế họ cấp cho mình một cái số, nó giống như là số mình gọi là số gì ta,
giấy phép hành nghề vậy đó,
số hành nghề đúng rồi, giấy phép hành nghề đó, vậy thôi,
chứng chỉ gì đó, một cái chứng chỉ hành nghề vậy đó, đúng không
một
chị?
Chứng chỉ hành nghề đúng, nhưng mà phải trên 18 tuổi trở lên. Vậy thôi à.
Em cứ tưởng là
hỏi mình cái gì hết.
Các vị mà khai thuế chuyên nghiệp đó thì họ phải học những cái luật gì đó, rồi họ phải cập nhật mỗi năm. Chị cho em hỏi này nữa. Thường thường ở Mỹ này mình có bất kỳ một cái license về ngành nghề gì mình đều phải renew cái license đó hết. Thế thì mấy người mà làm bên thuế họ có làm cũng như vậy luôn đúng không?
Cái nói về cái chứng chỉ mà sở thuế cấp để mình hành nghề thì mỗi năm mình phải đóng tiền lệ phí vài chục đồng, có vài chục để mà mình để cái chứng chỉ đó hàng năm nó như vậy.
Rồi họ có bắt mình học thêm về những cái giống như continuing education vài giờ gì không?
Có vài giờ thôi, rất là ít lắm luôn á. Cho nên nhưng mà họ có bắt. Còn những người mà có license chuyên nghiệp, thì nó bây giờ xài chữ chuyên nghiệp nha, là CPA với EA với luật sư á. Thì những người đó mỗi năm họ học rất là nhiều, là bởi vì tự cái bằng đó, muốn giữ cái bằng đó là phải học nhiều, rất là nhiều. Để mà giữ cái bằng đó, chứ không phải là riêng với sở thuế là phải một năm học vài giờ rồi xong đâu. Tại vì sở thuế không có chứ như bằng luật sư do tiểu bang Texas cấp, thì Texas nó đòi hỏi là luật sư phải học một năm bao nhiêu giờ, không hẳn về thuế nha, tại vì cái bằng giữ bằng luật sư nó khác. Cho nên CPA cũng vậy, Texas cấp bằng CPA, tiểu bang cấp CPA là không có do sở thuế cấp. Cho nên Texas nó mới nói là CPA mình muốn giữ tiếp tục cái bằng thì mỗi năm phải lấy chừng đấy giờ, mà không lấy giờ gì về thuế cũng chẳng sao hết, tại vì họ không có đòi hỏi CPA phải biết về thuế. Cho nên luật sư với CPA là không cần thuế. Còn enroll agent á, là cái bằng đó là do sở thuế cấp chứ không phải do tiểu bang cấp, nên là chính quyền liên bang cấp. Cho nên là phải đi theo cái điều kiện của sở thuế, là một năm phải lấy những lớp gì mà toàn về thuế không thôi, không có lấy cái gì khác, sở thuế không chấp nhận.
Như vậy thì câu hỏi của vị này là tôi có học 6 tháng về thuế là điều đó không có, đúng không?
Không có, không có ai dạy, trường nào mở về dạy thuế không hết á. Mà có dạy đi nữa, cái bằng họ cấp á, không có giá trị, là bởi vì không có ai chấp nhận hết. Tiểu bang không chấp nhận, sở thuế liên bang không chấp nhận. Thì cái bằng đó thì nghĩ chắc treo lên tường cho nó vui, là bởi vì nó không có giá trị, đem đi đâu không làm gì được hết.
Nhưng mà chắc là sẽ có một cái chương trình nào đó của một tổ chức nào đó, ví dụ như là họ huấn luyện cho các vị nào đó muốn học khai thuế, thì họ nói họ sẽ huấn luyện trong bao nhiêu tháng đó để hiểu biết về những cái luật để mà khai thuế, thì điều đó họ cấp cho cái chứng chỉ theo như là trường học của họ. Cái đó cũng có thể đúng không chị?
Đúng, cũng có thể thì mình chân lên trên văn phòng cho nó vui. Ý thì nói là được, tại vì những nơi mình học họ sẽ đều cấp cho mình một cái gì gì đó để mà chứng tỏ là mình
đã xác thực khai thuế đúng không?
Ừ, đúng, đúng. Nhưng mà cái đó, nhưng mà cái chất lượng của họ dạy như thế nào, chương trình họ dạy thế nào không có qua một cái điều kiện gì của sở thuế hay của tiểu bang gì hết á. Không muốn dạy sao họ dạy.
Yeah.
Không muốn làm gì làm, bởi vì nó ví dụ như bây giờ khi nói là như trường đi học trường đại học UT ở Arlington đi, thì tiểu bang á là nó đã bắt buộc UTA đó là phải đi theo một cái chương trình dạy như thế nào thế nào, chứ không phải là muốn dạy sao dạy. Thì khi bởi vì khi mà ra trường cái bằng UTA nó mới có giá trị, là bởi vì nó phải qua một cái sự kiểm soát của ai đó.
Như vậy
nhưng mà những người những nơi mà dạy khai thuế đó thì không có chê, thì chỉ nói là họ muốn dạy sao họ dạy, cái đó là cái chương trình của họ. Có người họ tính tiền nhiều lắm nhưng mà họ dạy mình rất kỹ, có người họ tính tiền ít, họ dạy 6 tuần là mình biết sơ ra quạt làm được mấy cái rồi. Thì cái là tùy những cái nơi họ dạy, họ muốn làm sao họ làm, và cái tiền túi tiền của mình muốn đóng bao nhiêu đóng, mình muốn học bao nhiêu học. Cho nên là ý chị nói đây là có thể họ học được rất nhiều, nhưng mà cũng có thể họ học không được bao nhiêu, bởi vì những chương trình đó không do ai kiểm soát hết.
Dạ, đó là lý do mà mỗi khi đến mùa thuế đó thì có rất là nhiều văn phòng thuế, hầu như rất là nhiều người ra khai thuế, chứ không phải là CPA mà hồi giờ mình biết là vị này có văn phòng ở đây, có văn phòng ở đây và chuyên giữ hồ sơ thuế cho cơ sở thương mại hoặc là chịu trách nhiệm thuế cho các cá nhân, các thân chủ của họ hàng năm. Thì cứ đến mùa thuế là có rất nhiều những chi nhánh khai thuế đông lắm. Thì người ta sẽ so sánh, ồ người này sẽ khai thuế rẻ hơn, người này khai thuế mắc hơn, tiền công như thế này, tiền công như thế kia. Thì qua chương trình này thì Thi nói như thế, thì bà con mình có quyền lựa chọn, bởi vì phải nếu mà hiểu về luật thuế thì họ sẽ claim thuế cho mình một cách đúng đắn đúng không chị, đúng mức đúng không? Họ mặc dù là họ không có chịu trách nhiệm khi hồ sơ mình bị audit, nhưng mà ít nhất họ có những cái tư vấn cho mình để mình thấy an tâm về cái bộ hồ sơ thuế của mình là làm đúng luật, để khỏi gặp rắc rối đúng không chị?
Đúng rồi, ví dụ nên quý vị cũng có thể ra những cái văn phòng khai thuế tạm mà người ta theo mùa đó, theo mùa người ta mở ra là hết mùa người ta đóng cửa đó, thì cái đó cũng không sao. Nhưng mà hơi rắc rối, cái gì mà hơi rắc rối một chút thì khuyên quý vị nên tư vấn với là những người có kinh nghiệm, chẳng hạn như tiền bán căn nhà, như tiền cho mướn bao nhiêu năm nay, bây giờ tiền bán thì lời lỗ khai như thế nào, cái đó nó rắc rối hơn.
Thì cho em hỏi này nữa. Ví dụ như là những cái software khai thuế của các văn phòng thuế đó thì thường là từ đâu ra chị?
Cái đó là khi mà mình ghi danh với sở thuế để mình lấy cái số chứng chỉ hành nghề đó. Thì là khi có cái đó rồi đó, những cái software mà chuyên nghiệp đó họ mới bán cho mình. Tại vì họ biết là mình sẽ khai chuyên nghiệp. Còn mà mình người thường á, mình chỉ mua được TurboTax với lại những cái gì đơn giản thôi, mình không có mua được những gì đắt rồi.
Vậy thì em hiểu thêm một chút xíu nữa về vấn đề này. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều.
Không có gì.
Bởi thế nó mới có sự đồng nhất trong cái vấn đề khai thuế, chứ bởi vì mình đến văn phòng thuế mình thấy là dạ.
Bây giờ đó, năm tới là như thường mở văn phòng khai thuế đi. Thì ra thì chỉ cần một mùa thôi là như tiền là biết hết về thuế, là lúc đó là như tiền sẽ giải thích cho quý vị thính giả rõ ràng luôn.
Dạ. Cái này là em phải bái sư học học đạo đó, bái sư học nghề đó nha. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều.
Nói chứ khai thuế cực lắm á nha, như tiền nhức đầu lắm á.
Dạ đúng. Điều với các con số nó không phải đơn giản đúng không?
Đúng rồi, nhất là những người mà không có giấy tờ đầy đủ á, khách ra nơi khai thuế cái thiếu cái này thiếu cái nọ cũng mệt lắm á. Rồi mình phải để hồ sơ qua một bên, mình phải đánh dấu còn thiếu cái này rồi mình phải gọi mình hối người ta đưa thế này. Nó cũng hơi đó chứ nó không có đơn giản vào đi ra đi vào 5-10 phút là xong đâu.
Nhưng mà dù sao thì khi mà quý thính giả nghe qua chương trình này cũng hiểu bước được những điều về thuế đó, thì cũng giúp cho họ một cách tự tin khi mà đi khai thuế, họ hiểu đúng không chị, khỏi mất công là
đúng
thấy
rồi.
Mình không hiểu tại sao nó như thế này, tại sao nó như thế kia đúng không? Cho nên chương trình này cũng rất là có ích cho cộng đồng của mình luôn. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều đã dành thời giờ cho chương trình ngày hôm nay, và Như Tuyền cũng chúc chị một ngày còn lại thật nhiều niềm vui. Chắc là phải gặp đến chị đến sang 5 lần đúng không? Cho nên là phải chúc Tết Tây bây giờ đi, và chúc chị đón Tết Tây nè thật là vui nha, và an toàn nữa. Nếu có uống rượu đừng uống say quá.
Cảm ơn Như Tuyền nhiều, và cũng xin chúc Như Tuyền cũng như chúc quý vị thính giả một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn quý vị là nguyên một năm vừa rồi đã lắng nghe chương trình thuế của hai chị em của chúng tôi. Nhiều khi nó hơi chán nhưng mà mong rằng
nó em thấy hay mà. Rất là thú vị.
Hay hả? Ok rồi, good, yeah. Good.
Rất là thú vị luôn, học được rất nhiều điều. Dạ.
Rồi mình sẽ có một năm tới nói về thuế nhiều đề tài lạ nữa hả Như Tuyền ha.
Dạ, rồi cảm ơn Thi rất nhiều, hẹn gặp lại chị đề thi năm tới lần nha.
Rồi, năm tới.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị.
Chào Như Tuyền.